Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018. Ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập, mới bị tòa án ở tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù vì gây rối trật tự công cộng. Luật sư bảo chữa Hà Huy Sơn cho VOA biết thân chủ của ông không phạm tội.
Ông ấy không có chống lại người thi hành công vụ hoặc là ông ấy không có đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trộm người Việt sang Singapore dùng chiêu lừa qua mặt máy chống trộm. Trung Quốc tuyên bố không đàm phán kiểu tự sát với Mỹ. Bắc Kinh và Thụy Điển tranh cãi vụ đuổi khách du lịch Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16 tháng 9, theo thông tin từ gia đình ông Thức. Ông Thức, 52 tuổi, bị kết án từ năm 2010, đã bắt đầu tuyệt thực hồi tháng 8 để đòi chính quyền phải thượng tôn pháp luật và trả tự do cho ông, theo Bộ Luật Hình sự mới. Về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một điều khoản của Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ đầu năm 2018 viết rằng mức hình phạt cho việc chuẩn bị phạm tội là 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Ông Thức và gia đình đã dựa vào điều khoản này để gửi đơn tới chính quyền Việt Nam từ hồi tháng 4 đề nghị họ đặc xá cho ông. Nhưng đến đầu tháng 8, phía nhà nước trả lời rằng không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Gia đình ông Thức cho rằng ông bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá. Song tù nhân này cương quyết không nhận tội, thay vào đó ông đã tuyệt thực. Khi cuộc tuyệt thực của ông kéo dài đến hơn 20 ngày, hàng chục nhà hoạt động và rất đông những người ủng hộ khác đã tuyên bố tiếp sức cho ông bằng cách bản thân họ tuyệt thực tiếp nối nhau ít nhất mỗi người một ngày. Bên cạnh đó, nhiều người có tiếng nói ảnh hưởng, bao gồm cả nhà hoạt động Lê Thăng Long, bạn tù cũ của ông Thức, đã nhắn gửi qua gia đình rằng ông quá quan trọng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ, nên ông không thể chết, không được chết. Bất chấp hành động quyết liệt của ông Thức và sự ủng hộ rộng khắp dành cho ông, chính quyền đã không đáp lại đòi hỏi của ông. Lo ngại cho sức khỏe và tính mạng của ông, gia đình đã đi thăm ông theo lịch định kỳ vào ngày 15 tháng 9 tại trại giam ở tỉnh Nghệ An. Dù xảy ra rắc rối khi nhân viên của trại giam can thiệp làm gián đoạn cuộc gặp, song ngày hôm sau, 16 tháng 9, hai chị gái và con gái của ông đã có thể gặp và truyền đạt với ông rằng gia đình và những người ủng hộ mong ông bảo toàn sức khỏe, tính mạng theo gia đình. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết.
Anh Thức đã có tuyên bố là anh sẽ ngưng tuyệt thực từ ngày hôm qua luôn, sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình. Cái thông tin của gia đình và cũng như cái nguyện vọng gia đình và mọi người là cần ảnh phải ngưng thực thực.
Em trai của ông Thức cũng nói với VOA rằng gia đình ấm lòng về sự chia sẻ ủng hộ của mọi người trong và ngoài nước, bao gồm các nhà hoạt động, những người theo các tôn giáo khác nhau, các tổ chức xã hội dân sự, những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhà ngoại giao nước ngoài. Ông nói,
những cái sự ủng hộ và những cái hành động thiết thực như vậy thì giúp cho gia đình có một cái sự niềm tin, có một cái sự cái sức mạnh để cùng với anh Thức để mà tiếp tục đấu tranh để cho cái sự tự do của anh Thức mới riêng và tự do của nhiều người khác và của cái sự tự do của dân tộc nói chung. Gia đình cũng xin rất là chân thành tri ân đối với cái sự ủng hộ đó của tất cả mọi người.
Ông Thức từng là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến nay đã hơn 9 năm kể từ ngày ông bị công an Việt Nam bắt và sau đó tòa án kết án ông 16 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập, mới bị một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư bào chữa Hà Huy Sơn cho VOA biết. Cũng bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm hôm 17 tháng 9 về cùng tội danh với ông Đương, còn có các bị cáo Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Vui. Ba người dân không phải là các nhà hoạt động này, phải chịu các mức án lần lượt là 3 năm, 2 năm 4 tháng và 2 năm rưỡi. Thông tin tóm tắt về vụ án được đưa ra tại tòa cho hay vào sáng ngày 24 tháng 1, ông Đương, 54 tuổi, đã ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông và ba người dân phản đối cuộc cưỡng chế bị nhà chức trách bắt trong cùng ngày. Người dân đã phản đối vì theo lý giải trong bản tóm tắt vụ án do luật sư Sơn lập ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền và trái luật. Vị luật sư bào chữa nói với VOA rằng thân chủ của ông không phạm tội.
Cái hành vi của ông chỉ là cái việc ông đi chụp ảnh giám sát cái việc cơ quan công quyền thực hiện cái thu hồi đất thôi. Thì ông ấy không có chống lại người thi hành công vụ hoặc là ông ấy không có đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng. Và tôi cũng tại tòa tôi nói rằng là cơ quan điều tra không có cái bằng chứng chứng minh cái hành vi đó của ông Đương.
Luật sư cho biết thêm, những người thuộc phía chính quyền lập luận về bản án dành cho ông Đương không chỉ căn cứ vào hành vi xảy ra ngày hôm đó, mà còn vì họ cho rằng trước đây ông Đương hay lên Facebook nói về việc thu hồi đất gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân. Với cách lập luận như vậy, phía chính quyền cho rằng ông ấy đóng vai trò chính trong vụ án theo lời tường thuật lại của luật sư Sơn về phiên tòa. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy trong vòng ít nhất từ tháng 1 năm 2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn. Trong khi đó, những trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung không đúng sự thật, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc kích động quần chúng. Luật sư Sơn nhận định về mục đích mà chính quyền nhắm đến khi tuyên bản án 4 năm tù đối với một người làm truyền thông độc lập như ông Đương.
Theo cái hiểu của tôi thì là người ta muốn để răn đe những cái người dân mà người ta cho rằng là có cái ý kiến phản đối lại các cái chính sách của chính quyền địa phương.
Thời gian gần đây, tòa án trong tay chính quyền Việt Nam liên tiếp tuyên những bản án nặng nề dành cho giới đấu tranh. Chỉ tính từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở các địa phương khác nhau đã kết án hoặc tuyên y án các ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.
Cảnh sát bắt giữ 4 người mà họ tin là công dân Việt Nam bị nghi ngờ đã trộm cắp 868 mặt hàng ở các cửa hàng quần áo lớn ở trên khắp Singapore. Đây là vụ trộm cắp lớn nhất tính đến thời điểm này liên quan đến một băng nhóm trộm cắp cửa hàng ở Singapore. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ tuổi từ 26 đến 31 bị cáo buộc tội ăn cắp quần áo phụ nữ và đồ lót hàng hiệu trị giá 26.000 đô la Singapore, khoảng gần 442 triệu đồng Việt Nam hay 19.000 đô la Mỹ trong các cửa hàng. Tại cuộc họp báo hôm 17 tháng 9, cảnh sát mô tả đây là vụ trộm cửa hàng lớn nhất về giá trị và số lượng mà họ bắt được trong những năm gần đây. Cảnh sát nói các tên trộm được tin là người Việt gói các đồ ăn trộm vào các túi giấy bên trong tấm lót thiếc để đi qua các cảm biến chống trộm của cửa hàng mà không bị phát hiện. Hình ảnh do các camera an ninh ghi lại cho thấy 4 nghi can trộm đã làm điều này nhiều lần tại mỗi cửa hàng. Các video cũng cho thấy những tên trộm này còn mang theo các vali đựng hành lý, khiến cảnh sát nghi rằng đây có thể không đơn giản chỉ là những vụ trộm nhỏ lẻ. Giới hữu trách đang cố xác định 4 nghi can này đã hành động tại các cửa hàng ở Singapore từ lúc nào. Cảnh sát đã bắt 4 nghi can này trên đường Chin Square,
hôm Chủ nhật 16 tháng 9, một ngày sau khi họ nhận được trình báo mất trộm từ một cửa hàng bán lẻ trong khu thương mại Paris Rich Close. Trong số các vật phẩm mất cắp đã thu hồi được, cảnh sát cho biết có 529 áo ngực hàng hiệu, một số túi hành lý, kìm và móc treo. Các băng trộm thường gửi các đồ họ đánh cắp được về đất nước họ để tiêu thụ. Cảnh sát tin rằng 4 nghi can này có thể đã định sử dụng các vali hành lý để chuyển các đồ đánh cắp ra khỏi Singapore. Giám đốc sở cảnh sát Bidoc, ông Tân Tin Huy cho biết đây là một ví dụ cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát và các cửa hàng bán lẻ trong việc chống tội phạm. Ông nói thêm rằng cảnh sát sẽ không tha thứ cho các băng đảng tội phạm nước ngoài tìm cách hoạt động ở Singapore. Những kẻ bị phát hiện sẽ bị truy tố đến mức tối đa của luật pháp. 4 nghi can này sẽ bị đưa ra tòa vào thứ Ba ngày 18 tháng 9. Nếu họ bị kết án, họ có thể đối mặt với án tù 7 năm và phạt tiền.
Hôm 17 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp thuế quan mới đánh vào 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, như Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố, theo hãng tin Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên nên được diễn ra một cách bình đẳng. Chính phủ Trung Quốc có thể từ chối không tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại do phía Hoa Kỳ đề xuất dự kiến diễn ra vào cuối tháng này nếu chính quyền của Tổng thống Trump áp các mức thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, tờ Wall Street Journal trích lời các viên chức Trung Quốc đưa tin hôm 16 tháng 9. Trước đó, Hoa Kỳ đã đề xuất các cuộc đàm phán thương mại nhưng đồng thời ra kế hoạch bổ sung đánh thuế đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc, tờ Wall Street Journal cho biết. Tờ báo này trích lời một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia đàm phán kiểu tự sát như vậy. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán thương mại mới bắt đầu vào khoảng ngày 20 tháng 9.
Một viên tướng hàng đầu Trung Quốc đã tham dự lễ khai mạc một diễn đàn y tế của lực lượng vũ trang khu vực do quân đội Trung Quốc và Mỹ tổ chức. Trong lúc hai bên gạt sang một bên những căng thẳng về thương mại và vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, theo Reuters, diễn đàn có tên Giao lưu Y tế Quân sự Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào tuần này ở thành phố Tây An, nơi nổi tiếng với đội quân Đức Nung của Tần Thủy Hoàng, với sự tham dự của khoảng 600 người, gồm các quan chức quân sự đến từ 28 quốc gia, bao gồm các nước đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật và Úc. Tướng Tống Phổ Tuyển, người đứng đầu Cục Hỗ trợ Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã cùng chụp ảnh với ông Terry Ambrose, quyền phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tại lễ khai mạc ở khách sạn Tây An. Sự có mặt của tướng Tống không được thông báo trước và ông cũng không phát biểu tại hội thảo. Reuters dẫn các nguồn tin quân sự cho biết ông rất gần gũi với Chủ tịch Tập Cận Bình và trước đây từng đứng đầu Bộ Chỉ huy phía Bắc của quân đội Trung Quốc và thăng tiến cấp bậc nhanh chóng kể từ khi ông tập nhận chức 6 năm trước. Trung Quốc muốn nêu bật việc hợp tác với quân đội Mỹ bất chấp những tranh chấp thương mại và hoài nghi của Bắc Kinh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan cũng như sự can dự của Mỹ vào khu vực Biển Đông đầy tranh chấp. Cuộc họp này có thể sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ quân sự giữa hai bên và đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương, mang đến năng lượng tích cực. Ông Trần Cảnh Nguyên, đồng nghiệp của tướng Tống, người đứng đầu về y tế tại Cục Hỗ trợ Hậu cần nói với các phóng viên. Phát biểu trước đó, ông Trần ca ngợi sự kiện này là cuộc giao lưu đầu tiên về quân y giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Chuẩn đô đốc Louis Tripoli, chỉ huy nhóm bác sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cảm ơn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vì những nỗ lực trong việc sắp xếp hội thảo. Chúng tôi hy vọng quý vị cảm nhận được mức độ xem trọng khi chúng tôi có mặt ở đây, ông Tripoli nói. Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ cho biết rằng hai bên đã có những cuộc thảo luận rất tốt. Tôi tin rằng mọi người đều minh bạch và trung thực về những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong khu vực, từ quan điểm về y tế, và tôi tin rằng mọi người ở đây đều mong muốn cùng nhau giải quyết những vấn đề này, ông Tripoli nói. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã nổi giận khi Hoa Kỳ rút lại lời mời nước này tham gia vào cuộc tập trận hải quân lớn do Hoa Kỳ chủ trì, nói rằng việc hủy bỏ này không giúp quảng bá cho việc hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC mà Trung Quốc từng tham dự trước đây là diễn tập hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới và được tổ chức 2 năm một lần tại Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Ngũ giác đài nói việc rút lại lời mời là phản ứng lại việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long dự định sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Trong thời gian đó, ông sẽ tham dự một diễn đàn hải quân quốc tế theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Hãng xe ôm Gojek của Indonesia đang tìm cách nâng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đô la từ các nhà đầu tư hiện tại, bao gồm công ty lớn của Trung Quốc là Tencent Holding Limited và JD.com để mở rộng thị trường ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Việc hãng Gojek kêu gọi nâng mức đầu tư diễn ra giữa lúc đối thủ chính Grab có trụ sở tại Singapore cũng đang mở rộng thị trường và phát triển mạnh ở Indonesia. Cả hai hãng Gojek và Grab đều đang huy động hàng tỷ đô la và đang đầu tư hàng trăm triệu đô la vào cuộc đua giành quyền thống trị ở khu vực Đông Nam Á. Đây là khu vực với hơn 640 triệu người tiêu dùng và ngày càng có nhiều người bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để mua sắm, đi lại và thực hiện thanh toán online. Một nguồn tin không tiết lộ danh tính cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc có rất nhiều tiền, nhưng tổng số tiền đầu tư phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Ngoài Tencent Holdings Limited và JD.com, các nhà đầu tư hiện tại của Gojek là công ty cổ phần tư nhân Warburg Pincus và KKR. Ra mắt vào năm 2011 tại thủ đô Jakarta, Gojek, một từ tiếng địa phương có nghĩa là taxi xe máy, đã phát triển từ dịch vụ gọi xe tới ứng dụng giúp các khách hàng thanh toán trên mạng, cũng như đặt hàng mọi thứ từ thực phẩm, hàng tạp hóa đến massage. Trong tháng 5, Gojek cho biết họ sẽ đầu tư 500 triệu đô la vào Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Philippines sau khi hãng Uber bán các thị trường Đông Nam Á cho Grab. Ông Nadir Makarim, người sáng lập và giám đốc điều hành của Gojek, nói với Reuters hồi tháng trước rằng công ty đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư vì hãng tích cực mở rộng thị trường.
Hôm 17 tháng 9, Trung Quốc đã kêu gọi Thụy Điển điều tra vụ cảnh sát đuổi 3 công dân Trung Quốc ra khỏi một khách sạn ở thủ đô Stockholm, theo hãng tin Reuters. Cảnh sát Stockholm đã lôi một người đàn ông Trung Quốc họ Tăng và đuổi cha mẹ của ông ra khỏi một khách sạn ở Stockholm vào rạng sáng ngày 2 tháng 9 sau khi họ đến làm thủ tục nhận phòng khách sạn một ngày sớm hơn lịch đặt phòng và được yêu cầu rời khỏi khách sạn theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo rằng Trung Quốc đã gửi công hàm cho đại diện ngoại giao của Thụy Điển về vụ việc này và đã yêu cầu phía Thụy Điển phản hồi ngay lập tức. Ông Sảng nói, chúng tôi một lần nữa kêu gọi Thụy Điển phản hồi về mối quan ngại của phía Trung Quốc và thực hiện các biện pháp thiết thực để bảo vệ an ninh và lợi ích hợp pháp của du khách Trung Quốc. Ông Matt Erickson, công tố viên Thụy Điển, nói với tờ Nhật báo Aton Badet rằng chưa tiến hành bất kỳ một cuộc điều tra sơ bộ nào bởi vì chúng tôi đánh giá rằng chưa có xảy ra bất kỳ hành vi phạm tội nào của cảnh sát. Một nguồn tin từ chính phủ Thụy Điển cho biết, Thụy Điển tin rằng Trung Quốc đã phóng đại vụ việc này vì trước đó Thụy Điển đã nêu trường hợp của một công dân Thụy Điển bị giam giữ tại Trung Quốc. Nguồn tin này nói rằng Thụy Điển và Liên hiệp châu Âu liên tiếp kêu gọi thả công dân này và chính quyền Trung Quốc không thích điều đó. Tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tố Thụy Điển là đạo đức giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ông Brett Kavanaugh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, hôm 17 tháng 9 nói, việc một phụ nữ tố cáo ông đã tấn công tình dục bà cách đây 36 năm là hoàn toàn bịa đặt, trong khi một luật sư nói rằng người tố cáo sẵn sàng ra khai trước Thượng viện, nơi dự kiến sẽ biểu quyết chuẩn thuận cho ông Kavanaugh làm thẩm phán tòa án tối cao trong tuần này. Trong ngày mà các diễn biến thay đổi rất nhanh, tất cả 10 ủy viên dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện giám sát quá trình chuẩn thuận cho ông Kavanaugh đã gửi công văn yêu cầu hoãn cuộc biểu quyết dự kiến vào thứ Năm, 20 tháng 9 lại, để FBI điều tra tố cáo.
Bà Christine Blasey Ford, một giáo sư đại học ở California, cáo buộc ông Kavanaugh đã tìm cách tấn công bà và cởi quần áo bà ra vào năm 1982 khi cả hai đang là học sinh trung học ở bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington. Ông Kavanaugh nói trong một tuyên bố được Nhà Trắng phổ biến rằng đây là một cáo buộc hoàn toàn sai sự thật. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như những gì người tố cáo mô tả với bà ấy hay với bất cứ ai. Ông Kavanaugh nói thêm, bởi vì điều này chưa bao giờ xảy ra, tôi không biết ai đã đưa ra lời cáo buộc này cho đến khi bà ấy đứng ra nhận đã tố cáo tôi ngày hôm qua. Tuyên bố nói tiếp, tôi sẵn sàng nói chuyện với Ủy ban Tư pháp Thượng viện theo bất kỳ cách thức nào mà Ủy ban cho rằng thích hợp để bác bỏ cáo buộc thất thiệt về chuyện xảy ra cách đây 36 năm và bảo vệ thanh danh của tôi. Đây là lần thứ hai ông Kavanaugh phủ nhận cáo buộc này, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi bà Ford công bố là người tố cáo ông. Tố cáo của bà Ford làm cho quá trình chuẩn thuận đề cử thẩm phán của ông Kavanaugh trở nên phức tạp đáng kể. Trước tiên, đề cử của ông cần phải được sự chấp thuận của Ủy ban Tư pháp và kế đến là của toàn bộ Thượng viện, hiện do Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump kiểm soát với tỷ lệ đa số sít sao. Một số ủy viên Đảng Cộng hòa nói rằng nên tạo cơ hội cho bà Ford trình bày câu chuyện của bà. Quan điểm này cũng được cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway ủng hộ hôm 17 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai, luật sư có trụ sở tại Washington, Debra Cass, cho biết bà Ford, thân chủ của bà, sẵn sàng phát biểu công khai. Khi được hỏi liệu bà Ford có đồng ý khai chứng hữu thệ trước các thượng nghị sĩ hay không, luật sư Cass nói với chương trình This Morning của đài CBS rằng bà ấy sẵn sàng làm những gì cần làm. Phát biểu của luật sư Cass gợi ý rằng một buổi điều trần công khai có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Bà Ford tin rằng hành động của ông Kavanaugh mà bà tố cáo là một âm mưu hãm hiếp và nếu ông Brett Kavanaugh hôm ấy không bị trúng độc nặng thì bà Ford đã bị hãm hiếp, theo lời luật sư Cass nói trong chương trình Today của đài NBC. Bà Ford 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc mà bà tố cáo và ông Kavanaugh lúc đó 17 tuổi. Nếu đề cử của ông Kavanaugh không thành công, Tổng thống Trump sẽ phải chọn một người thay thế. Nhưng người được đề cử đó có thể sẽ không được Thượng viện xác nhận trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11.
Hôm 17 tháng 9, hàng trăm người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga tuần hành tại quảng trường trung tâm thành phố Vladivostok để phản đối điều họ coi là sự gian lận trong một cuộc bầu cử khu vực theo hướng có lợi cho một chính trị gia được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ, theo hãng tin Reuters. Với 95% số phiếu bầu đã được kiểm, tính tới tối ngày 16 tháng 9, ứng cử viên đương quyền của Đảng nước Nga thống nhất Andrei Tarashenko đã vượt qua đối thủ Cộng sản khoảng 5%. Nhưng vào sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban bầu cử địa phương cho biết rằng ông Tarashenko thắng chỉ hơn 1% và phe Cộng sản cho rằng sự thay đổi lớn đó là bằng chứng cho thấy có sự gian lận. Vụ bê bối làm bẻ mặt Tổng thống Putin, người đã gặp ông Tarashenko một tuần trước và nói với ông rằng mọi thứ sẽ ổn. Bình luận này được xem là một sự hậu thuẫn cá nhân của đương kim Tổng thống Nga dành cho ông Tarashenko, người mà ông Putin đã bổ nhiệm làm quyền thống đốc vào năm ngoái. Ông Andrei Yushchenko, ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga, nói với đám đông hàng trăm tuần hành ở trung tâm thành phố Vladivostok 17 tháng 9 rằng việc kiểm phiếu đã bị gian lận. Ông kêu gọi những người ủng hộ hãy lên tiếng phản đối vào mỗi tối cho đến khi đảo ngược được kết quả. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin đang theo dõi sát tình hình. Đảng nước Nga thống nhất từng cáo buộc những đảng viên Cộng sản đã mua phiếu bầu trong chiến dịch tranh cử, điều mà phe Cộng sản đã phủ nhận.
Cảnh sát Úc hôm 17 tháng 9 cho biết đã phát hiện những chiếc kim khâu bên trong trái dâu tây ở thêm hai bang khác của Úc, gây thêm sợ hãi về sức khỏe khiến cho các siêu thị phải thu hồi sản phẩm và nông dân phải đổ bỏ dâu tây giữa lúc loại trái cây này đang vào mùa. Hãng tin Reuters cho biết một người đàn ông ở bang Tây Úc và một cô gái ở Nam Úc đã báo cáo phát hiện kim khâu trong dâu tây trong hai ngày qua, cảnh sát Úc cho biết. Bảy nhãn hiệu dâu tây ở Úc hiện được cho là dính kim khâu và đinh ghim, theo báo cáo của cảnh sát, khiến nhà chức trách phải cảnh báo nên cắt lát trái cây trước khi ăn. Người đứng đầu cảnh sát Queensland, Ian Stewart, nói với các phóng viên hôm 17 tháng 9 rằng không rõ liệu đây là kết quả hành động đơn lẻ của một người hay có nhiều người hành động độc lập và cần có thời gian cho việc truy tìm dựa theo chuỗi cung ứng. Người tiêu dùng ở Queensland là những người đầu tiên báo cáo việc phát hiện kim khâu ẩn bên trong quả dâu tây. Trong một thông cáo, cảnh sát Tây Úc cho biết có một người đã đến đồn cảnh sát ở York để tường trình về việc phát hiện kim khâu trong dâu tây. Trong khi đó, cảnh sát Nam Úc cho biết đã khuyên người dân nên kiểm tra kỹ dâu tây, nhãn hiệu Man Black Neighbor, sau khi có báo cáo về một cây kim khâu được tìm thấy bên trong trái dâu tây vào sáng 16 tháng 9. Khi trái cây được tiêu thụ vào sáng nay, một cây kim khâu đã được tìm thấy bên trong một trong những quả dâu tây. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo, cảnh sát tiểu bang cho biết. Cảnh sát ở cả hai bang hiện đang điều tra sự việc. Hôm 17 tháng 9, cả hai chuỗi siêu thị lớn nhất của New Zealand đã quyết định tạm dừng các đơn đặt hàng dâu tây của Úc, mặc dù bộ các ngành công nghiệp cơ bản nước này xác nhận không một thương hiệu dâu tây bị nhiễm kim nào có mặt ở các cửa hàng. Cảnh sát Úc cho biết trái cây nhiễm kim dường như có xuất xứ từ một nhà cung cấp ở Queensland. Queensland là nơi sản xuất dâu tây chính trong ngành công nghiệp quốc gia trị giá hơn 130 triệu đô la một năm của Úc, tương đương với 93,22 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Woolworths cũng đã bỏ tất cả các thương hiệu bị ảnh hưởng ra khỏi kệ hàng trong siêu thị, nhưng vẫn tiếp tục bán các loại trái cây khác. Ông Jamie Michael, người đứng đầu Hiệp hội trồng dâu tây Úc, nói với tập đoàn truyền thông Australia rằng trang trại của ông đã phải đổ bỏ dâu tây ngay vào mùa cao điểm. Và nếu người tiêu dùng vẫn tránh ăn dâu tây, một số nông dân sẽ không còn đủ khả năng để trồng dâu tây vào năm tới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hiện nay thì ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này nó đã có những cái dấu hiệu về thời tiết, dấu hiệu nó bước sang mùa thu thì cái nhiệt độ nó mát xuống và có những cái hôm buổi tối thì nó lạnh, nhưng mà đồng thời đó thì ở các cái dịch vụ y tế, ở các cái cửa hàng dược phẩm, các cái tiệm thuốc thì bắt đầu có cái kêu gọi là mọi người nên đi chủng ngừa cúm, ở đây gọi là flu shot đó. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề cúm ở trong mùa thu sang mùa đông và cái vấn đề chủng ngừa cúm ạ.
Vâng, đúng như anh Tấn Trương nói thì bây giờ là lúc, đúng là lúc mà chúng ta nên bắt đầu nói về cúm, vì cúm mỗi năm mỗi thay đổi, con siêu vi mỗi năm mỗi thay đổi, nên cúm mỗi năm vẫn là một vấn đề mới, vẫn là một vấn đề thời sự. Bản thân tôi sinh trưởng miền Bắc Việt Nam, vẫn còn nhớ cái mùa đông mưa phùn gió bấc ở ngoài Bắc, thời tiết giá lạnh làm cho người ta ra đường phải co ro. Tôi vẫn nhớ cái câu ca dao là ông cúm bà co, ông ở xứ Nghệ, ông bò ra đây. Người nông dân Việt Nam cũng, tôi thấy cũng khéo nhận xét, vì từ xưa đã biết rằng cúm là một bệnh lây và lan. Lây vì nó làm cho nhiều người mắc bệnh, cụ thể có khi cả nhà bị bệnh, tức là nói rằng ông cúm bà co. Và lan vì nó đi từ miền này sang miền khác. Cái này thì với cái tốc độ của sự giao thông, cúm có thể đi với tốc độ của máy bay phản lực, cúm lan từ miền này sang miền khác. Chứ mà tôi cũng không hiểu vì sao người mình lại cho rằng dịch cúm phát xuất từ xứ Nghệ. Ngày nay ta biết rằng là cúm phát xuất từ miền Nam Trung Hoa, vì người dân Trung Hoa ở miền Nam nuôi lợn gà trong gia đình cũng giống như chúng ta, nên lợn và có khi là cả gà bị cúm, và cái siêu vi cúm của lợn hay gà của gia súc có thể lây cho người. Thế siêu vi cúm lây từ người này sang người khác vì nó lây qua đường không khí, vì khi người bị cúm ho, khi họ ho thì làm văng ra những hạt nước bọt li ti. Những hạt nước bọt đó ở người bị cúm có chứa siêu vi cúm và nó bay trong không khí làm cho người khác, người lành khi hít phải sẽ bị lây. Do đó nó lan truyền rất nhanh, là vì ai trong chúng ta cũng phải thở, và nhất là trong mùa đông thì người ta sống quây quần với nhau ở trong nhà, ít ra ngoài hơn, và cũng lại có nhiều ngày lễ hội hơn nên người ta gặp nhau nhiều hơn ở trong một cái khu vực nhỏ hơn, cho nên cúm lây lan rất là nhanh.
Thưa bác sĩ, thế thì cúm có chữa được không ạ?
Vâng, có thuốc chống siêu vi cúm. Nhưng mà vấn đề điều chữa siêu vi nó cũng đang tiến bộ. Cái thuốc chống siêu vi cúm mà cho đến nay chúng ta dùng nó có tác dụng rất là hạn chế. Nó chỉ giúp ngắn cái thời gian bị triệu chứng được một ngày rưỡi, bớt làm thu ngắn cái thời gian bị bệnh được một ngày rưỡi, với điều kiện là nó được dùng trong 24 giờ cho đến nhiều nhất là 48 giờ sau khi có triệu chứng. Sau thời gian đó thì dùng thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Thành ra là sự điều trị cúm chủ yếu là điều trị triệu chứng, nghĩa là làm cho người bệnh đỡ khó chịu, đỡ bớt sốt, bớt ho, bớt đau nhức, nhức đầu vân vân. Bởi vì thường thì cúm chỉ kéo dài 1-2, nhiều nhất là có thể ho lai dai 1-2 đến nhiều nhất là 18 ngày hay là 3 tuần.
Thưa bác sĩ, thì nói về cái kéo dài của cái cúm đó thì tại sao có những người nói rằng là bị cúm xong rồi hết những cái triệu chứng mà nó rất là nặng, như là ho rồi sốt nặng, ho nặng, nhưng mà sau đó thì nó có người ta nói là nó biến chứng, nó ho kéo dài cả tháng mà người nó không phải là khỏe bình phục bình thường, thì cái đó có phải là cái cúm hay không à?
Đúng. Thường chúng ta cứ nghĩ, người dân thường cứ nghĩ rằng là mình bị cúm thì một tuần thì khỏi. Điều đó có thể đúng đối với khi chúng ta còn trẻ, 17-20 tuổi, không chữa gì nó cũng khỏi. Trong thực tế đó, những người thấy có triệu chứng như cúm và nó kéo dài hơn một tuần, người dân thường đều nghĩ rằng là mình bị sưng phổi, bị biến chứng, đi tìm và muốn uống trụ sình. Điều đó không đúng. Thì có một nghiên cứu thực ra làm ở Georgia cho thấy rằng là những người bị cúm hoặc là bị những đường viêm nhiễm đường hô hấp trên, hầu hết là do siêu vi, có thể ho kéo dài đến 18 ngày. Thành ra là sau thời gian cấp tính, họ có thể ho lai dai trong 3 tuần. Một số người có thể có những biến chứng, nghĩa là có thể viêm tế quản bội nhiễm, hoặc là một số người nào khác nữa suy kiệt, có những bệnh mãn tính, lớn tuổi, có thể có viêm phổi, thí dụ như vậy. Nên chúng ta cũng cần biết điều đó, và những người bị gọi là bị cúm mà lâu không khỏi, quá thời gian một tuần mà không khỏi, cần đi khám bác sĩ, nhất là những lớn tuổi và có những bệnh mãn tính khác.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa giải thích như vậy, thì có phải là khi mà cái người bị cúm mà hết cúm thì có phải là cái con siêu vi đó nó hết cái thời gian sống của nó hết tấn công được, thì là cái bệnh nhân đó cũng hết cúm luôn phải không ạ?
Vâng, nhưng mà họ có thể có hậu quả của nó. Nó có thể họ kéo dài một hai tuần vân vân. Cũng phải đề phòng là có nhiều bệnh khác kết hợp con mà chúng ta cứ đồ cho là cúm, cứ gán cho là cúm, thì trong đời sống, nhất là trong y khoa, thì bao giờ chúng tôi phải cẩn thận. Nếu có gì khác thường thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Vâng, thì cứ cái cúm như vậy đó, theo cái giai đoạn thời gian như vậy nó khỏi, nhưng mà mỗi năm thì cái cúm nó lại lặp lại, tức là như ban đầu chúng ta nói rằng là đến cái mùa thu tới, trời nó mát lạnh xuống thì ở đây lại kêu gọi là đi chủng ngừa cúm. Thế thì tại sao lại có một số người còn chết vì bệnh cúm nữa, có đúng không ạ?
Đúng vậy. Vì dân chúng khác nhau, nên là có những người trẻ và khỏe mạnh, cái sức đề kháng của họ tốt, họ chống lại được những cái tác nhân gây bệnh, cụ thể trong trường hợp này là cái siêu vi cúm hay là những cái hậu quả của nhiễm siêu vi. Trong đời sống, trong xã hội có những người khác, có những người lớn tuổi, có những người những cái bệnh mãn tính, những ông già 60, 70 hay là 80 thì bệnh tật của họ lại khác. Họ có cái cái siêu vi cúm có thể mở đường cho vi trùng xâm nhập, những vi khuẩn xâm nhập, cho nên những người đó có thể bị viêm phổi, hoặc những bệnh có bệnh mãn tính, nghĩa là những bệnh đã vốn nặng rồi, thí dụ như những người hút thuốc lá 40 năm, bây giờ 60, 70 bị bệnh nghẹt phổi mãn, vốn họ đã không thở, vốn họ đã khó thở rồi, bây giờ lại thêm một cái bệnh cũng nặng nữa, thì họ dễ bị biến chứng, cái phổi của họ không đáp ứng nổi cái nhu cầu hàng ngày nên họ khó thở. Hoặc là những người suy tim cũng vậy, những người tiểu đường vốn đã có giảm miễn dịch và đã có những biến chứng của tiểu đường rồi, bây giờ lại thêm một cái gánh nặng nữa nên họ chịu không nổi, nên họ dễ bị suy hô hấp, thở không được, hay là những biến chứng khác, nên là họ phải vô bệnh viện và được cấp cứu và được trợ giúp để qua khỏi cái giai đoạn khó khăn đó. Những người tuổi vốn đã nặng nay lại nặng thêm nên một số người có thể tử vong. Mỗi năm cái số người bị chết trong mùa đông, trong mùa cúm đều cao, có tùy từng năm, có năm thì cho con số là một năm 36.000 người ở Mỹ chết vì cúm, một năm có con số có năm cho rằng 200.000 người phải nhập viện trong mùa cúm ở Mỹ.
Thưa bác sĩ, thì làm thế nào để giúp tăng cường cái sức đề kháng ạ?
Vâng, chúng ta vừa mới nói đến những người trẻ và những người lớn tuổi, những người khỏe và những người suy yếu. Và chúng ta còn nói một cái khác là nói đến sức đề kháng của cơ thể. Tất cả cái đời sống là chúng ta chống lại với yếu tố gây bệnh, yếu tố làm cho chúng ta yếu đi. Tức là cho chúng ta có một sức đề kháng trong phạm vi những bệnh nhiễm, thì khi chúng ta bị bệnh, bị nhiễm, tức là cái siêu vi hay là vi khuẩn chúng tôi gọi là kháng nguyên, khi nó được xâm nhập vào cơ thể, chúng ta đề phòng, chúng ta chống lại, và vì chúng ta chống lại nên chúng ta sống được, chúng ta chống lại vì sức đề kháng của chúng ta mạnh. Sức đề kháng trong phạm vi những bệnh nhiễm là khả năng tạo ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn hay là siêu vi. Thành ra muốn tạo được sự đề kháng, chúng ta phải sống lành mạnh, sống khỏe. Và trong thực tế là chúng ta làm cái việc gọi là chủng ngừa, tức là chúng ta cho vào cơ thể người lành không có bệnh một loại tác nhân gây bệnh, nghĩa là siêu vi hoặc là vi khuẩn đã được làm cho chết đi, nghĩa là nó không thể gây bệnh được, nó không sống nên nó không thể gây bệnh được. Nhưng mà cái cấu tạo của nó giúp cho cơ thể làm ra kháng thể chống lại nó, để đến khi ta gặp con siêu vi hay vi khuẩn sống có khả năng gây bệnh thì chúng ta có khả năng chống lại, vì chúng ta đã được tập dược và đã được chuẩn bị để chống lại nó rồi, thì chúng ta sẵn sàng để chống lại với cái tác nhân gây bệnh hay là chống lại con siêu vi hay là con vi khuẩn. Do đó chúng ta không bị bệnh, hoặc là ngay cả khi có bị bệnh thì cũng nhẹ hơn.
Vì như vậy cho nên là có người là nói rằng là sau khi đi chủng cúm xong đó thì về nhà lại bị cúm, và có những người khác thì nói với nhau rằng là không có nên đi chủng cúm, tại vì chủng cúm thì một là nó không giúp ích gì được, mà thứ hai là có thể là chính mang cái bệnh cúm về. Như vậy có đúng hay không ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, chúng tôi vẫn còn nghe những bà con nói như vậy, kể cả người Mỹ cũng có người còn nói như vậy. Thực ra thì số người nói như vậy, nói thật trong vòng 10 đến 15 năm trở lại đây thì mỗi ngày một giảm. Gần đây thời tiết bắt đầu thay đổi thì nhiều bà con đã đến tự động đến gặp chúng tôi để muốn xin chủng ngừa cúm. Thì điều này là một tiến bộ, là một sự thay đổi mà chúng tôi nhận thấy trong cộng đồng người Việt chúng ta ở trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì đó là một tiến bộ. Tuy nhiên là vẫn còn có những người nhất định là không chịu chủng ngừa. Thì chúng tôi cũng không thể ép, nhưng mà cố giải thích. Bởi vì trong thực tế, chủng ngừa là một cái tiến bộ của y khoa trong nhiều năm gần đây, và vì chủng ngừa mà chúng ta sống lâu hơn, các trẻ em ít bị bệnh hơn. Đây tôi xin mở rộng nói chung, thí dụ như là sốt bại liệt. Trước đây ở Việt Nam chúng ta có một số cháu bị sốt bại liệt và đến ngay cả khi các cháu khỏi thì vẫn bị tàn tật, nghĩa là chân dài, chân ngắn, và bắp thịt một bên thì bắp thịt to, bên bắp thịt nhỏ. Cụ thể nữa là quý vị có thể bây giờ không còn thấy, mà ngày đây cách đây 50 năm trở về trước chẳng hạn thì chúng ta có đậu mùa, các trẻ em ở trên hoặc bị bạc rỗ đã được triệt tiêu, đã được loại khỏi thế giới ngày nay, cũng như là sốt bại liệt. Thành ra là chủng ngừa là một cái tiến bộ của y khoa rất là đáng kể. Thì trong đó có chủng ngừa cúm. Vậy chủng ngừa mục đích là làm cho người ta không bị bệnh, không bao giờ mà y khoa làm cho người ta bị bệnh. Đây chủng ngừa là một khoa học đã được nghiên cứu, nó có cơ sở của nó, và ở Mỹ có cái bộ phận để tiếp nhận những báo cáo của những cái tác dụng phụ sau khi được chủng ngừa, bởi vì nó rất là sau khi một thứ thuốc để được đem ra để dùng trong dân chúng đều có sự theo dõi, kiểm tra và có những cái biện pháp đối phó tùy theo từng trường hợp. Cho nên vì chủng ngừa là chúng ta đưa thuốc vào cho người lành nên cái quan tâm để bảo vệ người lành rất là lớn, cụ thể là ở Mỹ. Cho nên đứng phương diện này, trong phạm vi cúm, cho nên nói thêm rằng chúng ta đều cần biết rằng thuốc chủng chỉ có tác dụng sau 15 ngày. Thì sau khi chúng ta đưa một cái chất vào trong cơ thể thì phải có thời gian để cơ thể làm ra cái gọi là kháng thể để chống lại với lại cái chúng ta gọi là tác nhân gây bệnh, cụ thể là con siêu vi cúm. Thế mà khác là trong môi trường vẫn có nhiều những loại siêu vi khác, không riêng gì siêu vi cúm. Cho nên để trả lời cái câu hỏi của anh Trương cũng như là của nhiều bà con vẫn tin tưởng và còn nói chống lại cái việc chủng ngừa, thì tôi muốn nói rằng thứ nhất, có những người cụ thể đúng là có những người chủng ngừa hôm trước thì hôm sau bị cúm, thì bởi vì họ được chủng ngừa trễ, như là vừa nói cái thuốc chủng cần 15 ngày để có tác dụng, thì họ đã bị bệnh, họ đã nhiễm bệnh trước khi được chủng ngừa. Nói họ nhiễm cho đến từ khi bị nhiễm con siêu vi, từ khi tiếp xúc với người bị cúm đến khi có triệu chứng bị cúm cũng phải có một số thời gian, một vài ngày gì đó. Mà nếu mà họ chủng ngừa trễ thì họ đã nhiễm, họ bị cúm trước khi cái thuốc chủng có tác dụng, nghĩa là trước 15 ngày. Đó là một. Điều thứ hai là họ có thể bị nhiễm những cái siêu vi đường hô hấp khác, là bởi vì đã biết rằng trong môi trường có đến 200 loại siêu vi có thể gây các triệu chứng đường hô hấp, nghĩa là cũng làm cho ớn lạnh, sổ mũi, ho, vân vân, giống như cảm cúm, và bà con gọi là cảm cúm vì cái chữ nó mơ hồ, nó làm cho lẫn lộn nên người ta gọi là cảm cúm. Và thấy chủng ngừa rồi mà vẫn bị như vậy thì cho rằng chủng ngừa làm cho họ bị cảm cúm, thì điều đó cũng oan, bởi vì có thể bị những cái siêu vi khác, không phải siêu vi cúm. Như là chúng ta vừa nói là có đến 200 loại siêu vi, nhưng mà cái siêu vi gây cúm là cái siêu vi gây bệnh nặng nhất, cho nên chúng ta đặt mục tiêu vào nó và muốn tìm cách ngăn ngừa nó, nên chúng ta làm thuốc chủng ngừa cúm, chứ không thể làm 200 thứ thuốc chủng ngừa chống lại 200 loại siêu vi khác được. Đó là lý do thứ hai. Thứ ba là mùa cúm kéo dài trong khi thuốc chủng có tác dụng giới hạn. Tất cả những cái gì chúng ta làm không bao giờ có tính chất lý tưởng hoàn hảo, tại vì thuốc chủng ngừa cúm nó có tác dụng, vì tác dụng của nó dần dần bị phai nhạt đi và sau 6 tháng thì hết tác dụng. Thành ra là có những người chủng ngừa cúm sớm, đến khi mùa cúm xảy ra thì cái hiệu quả của thuốc đã giảm rồi, họ vẫn có thể bị cúm. Điều nữa là nhiều người lớn tuổi suy kiệt thì không tạo ra được kháng thể như là người trẻ. Có năm có cái báo cáo cho thấy rằng là cái hiệu quả tốt nhất của cúm ở trong y khoa cũng như trên đời không bao giờ có cái gì 100%. Thành ra là ở trong y khoa mà cái gì được 80% là coi như là tốt lắm rồi. Chủng ngừa cúm có năm trong điều kiện hoàn hảo thì cái hiệu quả của nó cũng được 65%. 65% là ở dân chúng nói chung và cụ thể nhất là ở những người trẻ và khỏe. Có một năm có báo cáo cho thấy rằng là chủng ngừa cúm ở người lớn tuổi trên 65 tuổi chẳng hạn thì chỉ có hiệu quả trong 9% mà thôi, nghĩa là 9% mấy vị lớn tuổi trên 65 chủng ngừa cúm thì chỉ có 9 vị là được bảo vệ chống lại là cái thuốc đó có hiệu quả. Tuy vậy thì người ta vẫn khuyên các vị lớn tuổi chủng ngừa là vì các vị lớn tuổi dễ bị những cái tác dụng, những cái hậu quả bất lợi nguy hiểm của cúm, thì dù được 9% vẫn hơn là không có phần trăm nào. Do đó người ta vẫn khuyên tất cả mọi người chủng ngừa. Và cuối cùng là thuốc chủng có thể không phù hợp với lại siêu vi đang gây bệnh. Bởi vì như ta nói lúc mới vào đầu là rằng con siêu vi cúm mỗi năm nó một biến đổi, nó tàng hình, nó biến đổi nên mỗi năm nó lại khác đi. Chúng ta thường gọi là chung là siêu vi cúm, nhưng mỗi năm nó con siêu vi đó không còn là con siêu vi cúm năm trước nữa mà là con siêu vi khác. Mà trong kỹ nghệ chúng ta phải làm cái thuốc chủng để cung cấp cho cả hàng trăm triệu người, cho nên người ta phải làm cái siêu vi trước cái mùa cúm, tiên đoán cái dịch cúm sẽ xảy ra trong năm tới. Thì sự tiên đoán nó dựa vào cái dịch đó đã xảy ra năm trước và ước lượng cái dịch cúm sẽ xảy ra trong năm tới, cho nên cái sự tiên đoán đó có thể đúng nhiều, cũng có thể đúng ít. Nếu nó trùng hợp nhiều thì thuốc có hiệu quả nhiều, và nếu nó ít trùng hợp thì thuốc có hiệu quả ít hơn. Cho nên có năm thuốc không có hiệu quả mấy, nên là người trùng vẫn có thể bị cúm. Thì mỗi năm chúng ta hoàn chỉnh thì hy vọng là mỗi năm cái thuốc nó có thể tốt hơn. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có cái phương pháp tốt nhất để làm ra cái thuốc cúm có hiệu quả giống như là chúng ta mong muốn. Do đó mỗi năm chúng ta phải chủng ngừa lại. Thành ra là như là vừa nói, dù là cái thuốc chủng ngừa nó không có đúng hạn, nó ít hiệu quả, nhưng mà nếu mỗi năm chúng ta cứ chủng ngừa thì năm này năm khác cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng tạo ra được những cái kháng thể chống lại nhiều loại vi khuẩn, nhiều loại siêu vi cúm, dù là nó biến đổi như thế nào. Do đó thì bên mọi người mỗi năm đi chủng ngừa cúm.
Vâng, vậy thì ai, những ai, thế là tất cả mọi người cần phải chủng ngừa cúm hoặc là nên chủng ngừa cúm bác sĩ?
Vâng, có người thì muốn nói là tất cả mọi người phải chủng ngừa, thì điều đó đúng như thế. Là khi ở nhà tất cả mọi người phải chủng ngừa, từ trẻ em đến người lớn tuổi, thì thấy rằng những người già ít bị cúm hơn và ít bị chết hơn là khi những người trẻ và khỏe. Cúm chỉ có gây bệnh nguy hiểm mọi người mà bắt người trẻ khỏe phải chủng ngừa. Thì các em ai cũng ngại chủng ngừa. Các trẻ em đi học ở trong lớp học tụ tập chơi với nhau nên các cháu dễ bị cúm. Nhưng mà các cháu thì khỏe, chẳng uống thuốc, chẳng chữa cũng vẫn hết. Nhưng mà các cháu đem bệnh về nhà và lây bệnh cho ông bà là những người lớn tuổi và có bệnh mãn tính, thì ông bà lại dễ bị bệnh nặng hơn. Nếu các cháu không bị bệnh, không đem bệnh về nhà thì ông bà không bị bệnh. Vậy nên là người trẻ và khỏe, tuy họ chủng ngừa hay không, họ vẫn không sao. Nhưng mà nếu mà họ chủng ngừa thì những ông bà, những người lớn tuổi khỏe hơn và đỡ bị chết hơn. Thành ra theo hướng dẫn của y khoa thì mọi người nên chủng ngừa. Những trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến 59 tháng tuổi, tức là 5 tuổi. Vì trong cái thời gian này, cái hệ miễn dịch của các cháu chưa được phát triển đầy đủ. Nên khi các cháu nhỏ này bị cúm thì nó lại nặng. Và trong khi đỡ thì những người trên 50 tuổi cũng cần chủng ngừa vì hệ miễn dịch của họ bắt đầu giảm. Tiếp theo là tất cả những người có bệnh mãn nặng như là những bệnh nghẹt phổi, bệnh suy tim, tiểu đường, suy thận. Những bệnh này, những bệnh máu thường là những bệnh ác tính. Những người đang được điều trị giảm miễn dịch như là những người được ghép tạng. Bây giờ thì cái sự ghép tạng được phổ biến hơn và cụ thể Việt Nam cũng đã được ghép tạng. Chứ những người này cũng như là những người đang được điều trị về ung thư cần được chủng ngừa cúm. Có những người, tôi thấy những người có bệnh, được ghép tạng như là được ghép gan hay ghép thận. Ghép thận là được, bây giờ là khá phổ biến, được điều trị giảm miễn dịch. Do đó họ, sức đề kháng của họ yếu cho nên họ cần được chủng ngừa trước để giúp cho họ có thể chống lại với lại siêu vi cúm nếu họ bị nhiễm, họ bị tiếp xúc với lại siêu vi cúm. Những người này nhiều khi sợ chủng ngừa cúm, điều đó là không đúng vì họ cần được chủng ngừa hơn là những người khác. Tiếp theo là những phụ nữ có thai. Những phụ nữ có thai cũng rất là sợ khi dùng thuốc và khi chúng tôi khuyên họ chủng ngừa cúm thì họ rất là ngại, thường là trốn tránh. Ngày nay các bác sĩ sản ở đây thì là chủng ngừa cúm cho tất cả những phụ nữ có thai. Không như thế mà tất cả các phụ nữ mà có thể có thai trong mùa cúm. Làm như vậy thì khiến cho, giúp cho họ đỡ bị cúm. Và cũng vì các thai nhi được tiếp nhận một mức độ cái kháng thể của người mẹ cho nên nó giúp bảo vệ các cháu mới sanh cho đến 6 tháng tuổi. Vì trong thời gian đó các cháu không được chủng ngừa. Thành ra chủng ngừa cúm ở người có thai là cần thiết. Những người tiếp xúc với những người lớn tuổi, những người bệnh nặng như là các người trong ngành y tế, những người nhân viên y tế làm trong bệnh viện, những người làm ở trong những nhà nuôi người già và tàn tật. Tiếp theo là những người mập quá, những người mà nếu chúng tôi tính theo cái chỉ số thể khối đó, tiếng Anh gọi tắt là BMI trên 40, trên 30 là mập mà trên 40 là mập bệnh. Những người đó sức đề kháng của họ cũng giảm, họ cần chủng ngừa. Và những người tiếp cận với những người già và tàn tật như là chúng ta vừa mới nói.
Thế thì có người nào không được chủng ngừa, không nên chủng ngừa không thưa bác sĩ?
Tất cả mọi người đều cần được chủng ngừa, trừ một số người nào đó. Cụ thể là có một ít người nào đó có thể bị cái chứng tê liệt ngoại biên mà trong y khoa gọi là hội chứng Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên bác sĩ, tên riêng. Thì những người đó không được chủng ngừa, không cần chủng ngừa. Những người có dị ứng nhẹ với chứng vẫn có thể được chủng ngừa. Trước đây thì người ta khuyên người này không nên chủng ngừa, nhưng bây giờ cho rằng là những cái dị ứng nhẹ, nổi đỏ ở da, ngứa không nguy hiểm và có thể được chủng ngừa. Nhưng mà cần có sự hiện diện của bác sĩ và có đầy đủ phương tiện hồi sinh cấp cứu để đối phó nếu cần thiết. Nói chung thì nhiều người cần được chủng ngừa và một ít người nào đó có thể không cần chủng ngừa hay là không nên chủng ngừa.
Vâng, như vậy thì năm nay cái thuốc chủng ngừa cúm nó có gì mới hơn không ạ? À?
Năm nay có rất là nhiều thuốc chủng ngừa cúm, đặc biệt là cái thuốc chủng ngừa cúm cái dạng hít vào phổi thì được cho phép dùng trở lại. Năm ngoái người ta không dùng cái loại thuốc này. Bởi vì cho rằng là nó không có kết quả. Năm nay thì nghiên cứu cho thấy là những loại thuốc hít vào phổi không cần chích do dùng một loại siêu vi đã được làm yếu đi, thì vẫn có thể được dùng. Tất nhiên cái loại này nó có cái lợi là không cần chích, nhưng mà nó chỉ được dùng thì nói là cho những người từ 5 tuổi cho đến 49 tuổi. Năm nay thì nói là những cháu bé từ 2 tuổi cho đến những người lớn 49 tuổi có thể sử dụng loại thuốc hít vào phổi, vào mũi. À, những người đó khỏe mạnh, không bị hen suyễn, không bị các bệnh mãn tính và không phải là phụ nữ có thai. Ngoài ra thì năm nay có vẻ là có nhiều loại thuốc chủng ngừa khác do nhiều hãng làm. Có những loại cơ bản là những loại thuốc chủng ngừa chống lại với lại ba loại siêu vi cúm. Có loại có thuốc thì có hữu hiệu đối với bốn loại siêu vi. Có những thuốc là trứng và có thuốc thì có, không phải là làm từ trứng mà dựa trên những siêu vi cấy trên phô của gà. Và có những thuốc dùng kỹ thuật di truyền DNA để làm. Tiến chuyên môn nói rằng tất cả các loại thuốc chủng đều tốt và đều có thể được dùng với điều kiện là dùng hợp với tuổi và dùng hợp với lại cái chỉ định của chuyên môn. Bởi vì có những thuốc dùng cho trẻ em và người khỏe được và có thuốc không dùng được cho những người lớn, và những thuốc đó lại không dùng được cho những người lớn tuổi có bệnh mãn tính hoặc là cho phụ nữ có thai.
Thưa bác sĩ, đến cái mùa này đó, tức là cái mùa tháng 9, tháng 10 rồi mùa đông tới thì cái thời điểm nào thì dân chúng nên đi chủng ngừa cúm ạ?
Vì cái ý thức về chủng ngừa cúm được tăng lên ở trong dân chúng. Nên từ cái đây một tháng bà con đã đến hỏi chúng tôi về chủng ngừa cúm thì thực ra là hơi sớm, bởi vì ta biết rằng là thuốc chủng có giới hạn, nghĩa là nó có hiệu quả trong vòng 6 tháng mà thôi, mà hiệu quả nó giảm dần với thời gian. Trong khi đó thì cái cao điểm của dịch cúm là tháng riêng và tháng 2. Nên nếu chủng ngừa quá sớm thì thuốc sẽ giảm tác dụng hoặc là hết tác dụng khi dịch cúm xảy ra. Cho nên bây giờ người ta khuyên là nên bắt đầu chủng ngừa cúm vào cuối tháng 10 thì tốt hơn. Tuy nhiên là trong thời gian có dịch cúm thì mọi người đều có thể chủng ngừa bất cứ lúc nào, dù là trễ vẫn hơn. Cũng có ý cho rằng là nên chủng ngừa hai lần, nghĩa là nên nhắc lại. Tuy nhiên là cái điều đó cũng tùy thuộc ở từng người. Nhưng mà nói chung thì nên bắt đầu chủng ngừa từ cuối tháng 10. Tất nhiên là vì lý do cung cấp, vì lý do tổ chức, cho nên tôi biết rằng trong cộng đồng, cụ thể là cộng đồng Việt Nam, có những bộ phận đã bắt đầu chủng ngừa cúm từ cách đây vài tuần thì cũng tốt thôi, vì đó còn tùy thuộc ở sự sắp xếp của từng nơi. Thành ra là tóm lại thì chúng ta có thể nói rằng mọi người cần lưu ý chủng ngừa cúm, chúng ta cần gạt bỏ những cái ý kiến sai lầm của một số người tuy là không biết mà lại cứ loan truyền những điều không đúng về y khoa, làm hại cho cái sự bảo vệ sức khỏe của người khác. Và bà con hãy nghe ý kiến của chuyên môn, cụ thể là của bác sĩ gia đình của mình, để chủng ngừa cúm cho đúng và đủ để chuẩn bị đón mùa đông tới với những cái ngày lễ cuối năm, cụ thể là những ngày Tết dương lịch và Tết âm lịch, để chúng ta ăn Tết mạnh khỏe và vui vẻ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay đã nói về vấn đề cúm và chủng ngừa cúm, nhất là cái mùa cúm, mùa lạnh này, cái bệnh cúm nó dễ phát và nó sắp đến nơi rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.